Hôm nay chúng ta học trong Daniel đoạn 12 từ câu 5 cho đến câu 13. Chúng ta đã học câu 1 rồi. Chúng ta sẽ quay lại học từ câu 2, câu 3, câu 4 trong những tuần đến. Và hôm nay bắt đầu câu 5. Daniel không phải là chỉ thấy, nhưng mà nghe các thiên sứ nói chuyện với nhau về những điều kỳ diệu mà Chúa sẽ làm trong thời kỳ cuối rốt. Thưa quý vị, chúng ta thấy thiên sứ ưa thích vào những công việc của Đức Chúa Trời. Và tất cả những gì mà về thiên sứ thì chúng ta thấy rất là đặc biệt. Ở tại đây thì thấy rằng sự trong sạch của họ, thánh khiết của họ được bày tỏ qua việc mặc vải gai trắng. Trong câu 6, một người hỏi người mặc vải gai đương đứng ở trên dưới sông. Đến cuối cùng những sự lạ này được bao lâu? Trong thưa quý vị, bản dịch mới thì nói rằng đến bao giờ những điều kỳ lạ này mới chấm dứt? Người này hỏi người đang đứng ở trên nước liên hệ đến thiên sứ Michael ở trong câu 1 về tai nạn và thời kỳ cuối cùng. Nói về những kẻ được ghi trong sách kia thì sẽ được cứu. Về những kẻ mà dắt đến nhiều người đến trong sự công bình sẽ được sáng láng như là sao đời đời mãi mãi. Thưa quý vị, nếu chúng ta nhớ lại trong Phi-e-rơ nói trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 12 nói rằng các thiên sứ cũng ao ước xem thấy sự cứu rỗi của chúng ta. Thiên sứ ao ước thấy sự cứu rỗi của chúng ta. Thưa quý vị, thiên sứ họ không cần sự cứu rỗi, nhưng mà họ xem thấy công việc kỳ diệu của Chúa. Và họ là những người mà chưa bao giờ phạm tội gì, nhưng mà là họ ưa thích công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu. Họ không phải là người như chúng ta, nhưng mà là họ lại trông mong chúng ta được cứu rỗi. Và nếu các thiên sứ mà ưa thích sự cứu rỗi của con người, nhìn thấy công việc kỳ diệu của Chúa, thì chúng ta là những con người thì chúng ta lại cần phải ưa thích sự cứu rỗi cho chính mình và người khác nhiều hơn nữa. Bây giờ chúng ta bước vào cái phần chính của phần kinh thánh này. Một số điều chúng ta để ý thấy đặc biệt tại đây. Trước hết, chúng ta thấy thiên sứ nghiêm trọng chỉ đấng hằng sống hay là Đức Chúa Trời hằng sống mà thề. Điều đặc biệt chúng ta để ý tại đây, thưa quý vị, là đưa hai tay lên trời và thề. Hầu hết chúng ta tại đây, nếu mà quý vị mà đến đây tị nạn đó, và hầu hết chúng ta tại đây thì đã có quốc tịch. Khi quý vị thuyên thệ ở trong tòa hay là vào quốc tịch đó, thì quý vị đưa mấy tay lên để quý vị thuyên thệ? Hai tay phải không? Một tay thôi, một tay. Mà tay nào? Tay phải. Nhưng mà tại đây chúng ta thấy thiên sứ đưa hai tay lên trời để mà thề. Mục đích đưa hai tay lên để làm gì? Chúng ta có thể thấy là muốn nhấn mạnh cái điều thề đó. Rồi điều thứ hai đặc biệt tại đây chúng ta thấy thiên sứ thề, đó là tại sao thiên sứ là những thiên thần mà cần phải thề? Có bao giờ họ nói dối không? Có phải họ là những người mà có thì nói có, không thì nói không hay là không? Tuy nhiên chúng ta thấy Kinh Thánh ghi lại chính Chúa cũng chỉ chính Ngài và Ngài thề nữa. Do đó thiên sứ cũng thề. Thề không có gì sai. Nhưng mà thưa quý vị, một khi mà chúng ta thề đó thì chúng ta phải giữ lời hứa của mình. Nhưng mà thưa quý vị, ngược lại cái bản chất của con người chúng ta. Quý vị nghe nhiều người người ta thề đó, thường là những người mà nói dối, nói gạt nhiều hơn những người không thề, phải không quý vị? Có nhiều người chỉ cần nói một lời thôi mà người ta tin. Nhưng mà có nhiều người chỉ trời, chỉ đất, chỉ bóng đèn, chỉ cái gì đó thề, nhưng mà lại không giữ lời thề của họ. Điểm đặc biệt khác nữa đó là cái thời kỳ đại nạn sẽ đến, và khi quyền của dân thánh đã bị tan tác hết. Đây là phần mà chúng ta sẽ đi vào. Trong câu 7 nói là về một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Đây là phần mà giống như là trong đoạn 7 câu 25. Đoạn 7 câu 25 nói rằng các thánh sẽ bị phó trong tay người cho đến một kỳ, những kỳ và nửa kỳ. Cũng như ở trong sách Khải Huyền đoạn 12 câu 13 cũng nói, nó là một thì, các thì và nửa thì. Và tại đây thì Daniel trong đoạn 12 câu 11, 12 cũng nói đến con số tương tự. Con số là 1290 ngày. Nếu mà chúng ta tính một tháng có 30 ngày thì 1290 ngày thì đúng là 43 tháng, và tính ra là 3 năm 7 tháng, tức là hơn 3 năm rưỡi. Và có người nói đây là thời gian năm 66 sau Chúa Giêsu, là sau công nguyên đó, mà lúc mà thành Jerusalem bị quân La Mã vây chiếm, và cho đến năm 70 thì thành Jerusalem bị sập đổ. Thì trong thời gian này không được dâng của lễ thiêu trong đền thờ. Một số người khác thì nói là đây là một cái con số nói về hình bóng và thời gian đại nạn, và không ai có thể tính được là bao lâu. Và trong tiếp theo trong câu 12 nói rằng phước chứ thay cho kẻ đợi và đến 1335 ngày. 1335 ngày tính ra là 3 năm 8 tháng và 15 ngày. Và hai con số này 1290 cộng với là 1335 thì thành ra là 2625 ngày, và tính ra là 3 năm 7 tháng 15 ngày. Một lần nữa thưa quý vị, con số tại đây nhiều người giải thích khác nhau. Nhưng mà đây là một con số khó hiểu và chúng ta không biết chắc như thế nào. Nhưng một điều chúng ta biết chắc, đây là cái chương trình của Chúa và Ngài sẽ làm theo điều Ngài muốn làm. Bây giờ chúng ta sang phần Daniel đang đứng. Daniel ghi lại cuộc nói chuyện của các tiên sứ. Thật là đặc biệt khi chúng ta, con người, sẽ ở giữa thiên sứ và nói chuyện với các thiên sứ, thưa quý vị. Chắc có lẽ chúng ta sẽ tò mò, hiếu kỳ xem họ như thế nào và muốn biết họ như thế nào. Nhưng mà chúng ta để ý trong câu trả lời cho Daniel, hay là của Daniel, Daniel không hiểu những tai nạn sẽ xảy ra như thế nào. Và thiên sứ trả lời cho ông rằng hãy đi. Daniel được biết là trong ngày cứu rỗi sẽ bị hoạn nạn và nhiều điều khác nữa. Và Daniel hỏi các thiên sứ rằng điều này có nghĩa gì? Thì thiên sứ nói rằng hãy đi. Hãy đi có nghĩa là sao? Daniel hỏi về đại nạn nhưng mà không được câu trả lời. Thưa quý vị, nhiều điều trong đời sống của chúng ta, những gì xảy ra trong thế giới và vào thời kỳ cuối cùng, chúng ta sẽ không được biết. Câu 9, thiên sứ nói rằng vì những lời này đã đóng ấn lại và đóng ấn cho đến kỳ cuối cùng. Đóng ấn là sao thưa quý vị? Niêm lại, không được mở ra, hoặc là sẽ được mở ra thời kỳ cuối cùng. Một lần nữa, chúng ta không được Chúa bày tỏ về cơn đại nạn khi nào sẽ xảy đến cho nhân loại. Nhưng mà chúng ta biết chắc rằng sẽ xảy ra. câu 13, Daniel được bảo hãy đi cho đến có kỳ cuối cùng. Ngươi sẽ nghỉ ngơi và đến cuối cùng những ngày, ngươi sẽ đứng trong sản nghiệp mình. Điều này có nghĩa gì? Thiên sứ bảo Daniel hãy đi đi. Đi đến nơi an nghỉ. Thưa quý vị, đi đến nơi an nghỉ ở đây có nghĩa là gì? Đi đến nơi phần mộ, như là bao nhiêu người khác. Một điều chúng ta thấy hơi thất vọng tại đây. Daniel được nghe thiên sứ nói chuyện về những điều xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Nhưng mà ông không được trả lời để mà biết và khi nào nó sẽ đến. Nhưng mà được bảo rằng sẽ đi đến nơi an nghỉ cuối cùng, hay là như là tổ tiên của ông. Thất vọng phải không quý vị? Nhưng mà dầu thấy thất vọng hay là nhiều điều khó hiểu trong phần này, nhưng thưa quý vị, chúng ta nếu để ý kỹ thì có nhiều điều an ủi cho Daniel, cũng như có nhiều điều bài học cho chúng ta ngày nay. Những bài học gì mà chúng ta có thể học được? Thứ nhất, một lần nữa, chúng ta biết chắc, chúng ta nếu là những con dân của Chúa thật sự thì chúng ta sẽ gặp thử thách, chúng ta sẽ gặp bắt bớ, chúng ta sẽ gặp hoạn nạn. Như là trong câu 7 nói là quyền của dân thánh, tức là những người con dân của Chúa, tức là con dân của Chúa sẽ bị tan tác hết. Con cái của Chúa sẽ bị tan tác. Nhưng mà Chúa sẽ gìn giữ những người được chọn của Ngài. Những người mà đã được ghi tên vào sách sự sống của Chúa, dầu có bị giết về thể xác đi nữa, nhưng mà họ sẽ được sống lại trong sự vinh hiển. Đó là điều an ủi và khích lệ cho chúng ta. Thứ hai, chúng ta có thể học được sự khác biệt giữa người công bình và kẻ dữ. Ở tại đây thì trong câu 10 đó thì nói rằng sẽ có nhiều kẻ tự làm nên tinh sạch và trắng và được luyện lọc, nhưng những kẻ dữ sẽ cứ làm điều dữ. Trong những kẻ dữ chẳng ai sẽ hiểu, song cả khôn sáng sẽ hiểu. Phần đầu trong đoạn 10 nói về tình trạng tội lỗi xấu xa của một người trước đây. Nhưng mà người đó là những người mà được chọn của Chúa thì sẽ được luyện lọc như là bạc, như là vàng. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta chưa thấy, có thể quý vị có người đã thấy rồi, là khi mà luyện bạc hay là luyện vàng đó thì người ta để trong một cái nồi lớn và người ta nấu cho thật nóng, phải không quý vị? Và khi mà nấu nóng lên như vậy đó thì những cái mà không phải nguyên chất, không phải là vàng, không phải là bạc á, thì nó sẽ chảy ra và nó nổi lên trên, những cái chất mà cặn bã, những chất dơ đó. Mà những chất đó thường thì nó sẽ cháy trước. Nhưng mà còn vàng bạc mà nguyên chất thì nó sẽ còn lại. Và đó cũng là tình trạng con dân của Chúa, thưa quý vị. Chúa sẽ cho con dân của Chúa trải qua khó khăn, gian nan, hoạn nạn, khổ sở về thể xác, và luôn có thể là cả về tinh thần nữa. Nhưng mà kết quả sẽ trở thành những người công bình, những người trong sạch trước mặt Chúa. Nhưng mà ngược lại, những kẻ ác khi gặp khó khăn, thách thức, hoạn nạn thì kẻ ác nó sẽ gọi là lòi cái cốt tướng của nó ra, lòi cái bản chất thật của họ ra. Và những điều này tương tự ghi lại như là trong Khải Huyền đoạn 22. Tôi đọc lại đây để cho chúng ta thấy: kẻ nào không công bình cứ không công bình nữa, kẻ nào ô uế cứ còn ô uế nữa, kẻ nào công bình cứ làm điều công bình nữa, kẻ nào thánh thì cứ làm nên thánh nữa. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sâu chót, là đầu và là rốt. Phước thay cho những kẻ giặt áo mình đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Những loài chó, những thuộc sĩ, những kẻ tà dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ hình tượng và những kẻ ưa thích cùng làm sự giả dối đều ở ngoài hết thảy. Thưa quý vị, tại đây Kinh Thánh ghi rõ cho chúng ta thấy sự phân biệt, khác biệt giữa hai loại người. Một loại người công bình và người gian ác, hay là nói một cách khác là một người xác thịt hay là một người thiêng liêng. Chỉ có hai loại người này. Quý vị là loại người nào? Không có ở giữa. Mong tất cả chúng ta được Chúa biến đổi. Và càng qua thử thách bao nhiêu thì đem chúng ta trở lại nguyên chất bấy nhiêu, tốt hơn, trọn vẹn hơn bấy nhiêu. Phần cuối trong câu 10 cũng cho thấy tâm trí của kẻ dữ và người công bình đi ngược lại với nhau. Kẻ dữ sẽ chẳng hiểu, nhưng mà người công bình sẽ hiểu biết được ngày cuối cùng đang gần đến. Người công bình sẽ như là câu chuyện mà Chúa Giêsu nói, 10 người đồng trinh đi đón chàng rể, 5 người khôn đi thì đem theo dầu, còn 5 người dại đi thì không đem theo, và chờ người rể đến trong lúc ban đêm. Và khi người rể đến, chàng rể đến rể, thì 5 người dại bị gì? Hết dầu, phải chạy đi ra ngoài mua dầu để mà thắp, để mà đón chàng rể đến. Còn 5 người khôn thì đem theo dầu, cho nên họ châm dầu vào và đèn tiếp của họ tiếp tục đỏ. Và khi chàng rể đến thì 5 người khôn còn ở đó thì được vào chung tiệc cưới với lại chàng rể, còn 5 người dại thì bỏ qua cơ hội, mất cơ hội. Thì người công bình cũng tương tự như vậy, thưa quý vị. Chúng ta nương cậy nơi Chúa, nhờ cậy nơi Chúa và biết được Chúa Ngài sẽ đến một cách gần. Và những người xác thịt sẽ không bao giờ nghĩ đến điều đó, và họ cứ sống như là không biết ngày mai như thế nào. Điều thứ ba trong phần cuối, chúng ta xem phước hạnh trong tương lai của những người kính sợ Chúa như là Daniel và những người kính sợ Chúa như chúng ta ngày hôm nay. Ba điều phước hạnh mà chúng ta thấy của những người mà tin Chúa Giêsu làm Chúa cơ thể của mình. Thưa quý vị, sự chết của một người tin Chúa thì được gọi là vào nơi nghỉ ngơi. Thưa quý vị, một người chết thì tất cả chúng ta sẽ được chôn vào lòng đất hay là thiêu hay là như thế nào đó. Nhưng mà người tin Chúa thì được gọi là vào nơi nghỉ ngơi. Và linh hồn của người tin Chúa thì được về với Chúa trong phước hạnh. Nhưng mà thân xác của người tin Chúa sẽ được sống lại ở ngày cuối cùng và để hiệp lại với lại linh hồn. Và Chúa sẽ làm cho một người hoàn hảo trọn vẹn, một con người không bao giờ bệnh hoạn, tật nguyền hay là không bao giờ chết nữa, và ở trong sự phước hạnh sáng láng, chờ đón những điều mà Chúa sẽ cho mình. Nhưng mà ngược lại, những người không biết Chúa thì như trong Kinh Thánh tại đây sẽ sống lại nhưng mà chờ sự nhục nhã, sự rủa sả cho mình. Và tiếp theo cũng trong điều này là những người tin Chúa sẽ được ban thưởng về sáng nghiệp. Thưa quý vị, sáng nghiệp là gì? Thưa quý vị, là một gia tài, phải không? Nếu mà quý vị ở Việt Nam mà chúng ta biết sản nghiệp, khi mà cha mẹ ông bà mà trước khi qua đời thì thường chia gia tài là sản nghiệp cho con cái, thì Chúa sẽ ban sản nghiệp cho con dân của Ngài. Tôi không biết là chúng ta sẽ nhận được gì và nhận được bao nhiêu khi mà Chúa ban cho sản nghiệp cho chúng ta. Có người nói như thế này là nếu mà chúng ta hầu việc Chúa nhiều, phục vụ Chúa nhiều mà lên thiên đàng thì chúng ta sẽ được cung cấp như là xe hơi hay là biệt thự. Còn nếu mà chúng ta phục vụ ít thì được cấp cho xe đạp hay là nhà lá. Người ta nói cho vui, chúng ta không biết những gì mà Chúa sẽ ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn những điều mà Chúa ban là những điều quý giá, đời đời không hư nát, không phai tàn, Chúa dành sẵn cho con cái của Ngài. Do đó, thưa quý vị, những điều này khích lệ Daniel, ông sẽ nhận được sáng nghiệp và cũng khích lệ cho chúng ta ngày hôm nay. Lời Chúa nói nhắc nhở chúng ta rằng vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng, vô biên. Thưa quý vị, thật là một phước hạnh quý giá, quý báu cho những người ở trong Chúa. Như là những người ở trong chiếc tàu của Noe, được bảo vệ, được che chở, dầu ở ngoài có lụt, có gió, có như thế nào đi nữa, nhưng mà những người ở trong tàu thì được an toàn. Tương tự những người con cái của Chúa được trong sự bảo vệ che chở của Chúa. Một phước hạnh cho những người ở trong Chúa.